Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 12 năm 2014. Ngân hàng Thế giới ghi nhận đà hồi phục kinh tế của Việt Nam. Campuchia truy lùng người thượng Việt Nam tị nạn để trả về nước. Trung Quốc và Úc thắt chặt quan hệ quân sự. Iran không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq mà không thông qua Mỹ. Tại Ukraine, ba bộ trưởng người nước ngoài tham chính với nhiệm vụ nặng nề. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lãnh tụ Bắc Triều Tiên độc quyền sở hữu tên Kim Jong-un. Kính thưa quý vị, kinh tế Việt Nam năm 2014 có thể đạt tỷ lệ mức tăng trưởng 5,6%, cao hơn một chút so với 5,4% trong năm 2013. Trong bản báo cáo cập nhật tình hình công bố vào hôm nay, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra dự báo tương đối lạc quan này, đồng thời nêu bật điểm yếu kém trầm kha của kinh tế Việt Nam là tốc độ cải tổ chậm chạp của hai khu vực doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Báo cáo mang tên Taking Stock trước hết ghi nhận rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý tư năm nay đạt mức 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính ra, chỉ trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam là 5,6%. Theo Ngân hàng Thế giới, đấy là những dấu hiệu ban đầu cho thấy kinh tế đã phục hồi trở lại. Tìm hiểu về các nguyên nhân giúp kinh tế Việt Nam hồi phục trong thời gian qua, Ngân hàng Thế giới nêu lên tình hình kinh tế vĩ mô được ổn định, sức năng động của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo hướng về xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài, bên cạnh một vài yếu tố khác. Đối với Ngân hàng Thế giới, trong trung hạn, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hồi phục với GDP vẫn tăng trưởng, nhưng một cách khiêm tốn. Vấn đề đối với Việt Nam là phải tìm cách đối phó với hai rủi ro chủ chốt. Xin trích, tiến độ tương đối chậm trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước và diễn biến bất lợi của kinh tế toàn cầu có nguy cơ tác hại đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam, vốn đang có định hướng xuất khẩu mạnh. Cũng liên quan đến Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris vào hôm qua đã ra thông cáo mang tựa đề làn sóng bắt bớ vì lạm dụng quyền tự do dân chủ tiếp diễn. RSF phản đối việc chính quyền Việt Nam bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ.
Thông cáo viết, Bộ Công an hôm 29 tháng 11 đã bắt blogger Hồng Lê Thọ vì đã đăng tải các nội dung xấu và các thông tin sai lệch làm giảm uy tín đối với nhà nước. Lý chuẩn, ông Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, một Việt kiều Nhật đã về nước sinh sống, có nguy cơ lãnh đến 3 năm tù giam theo Điều 258 luật hình sự liên quan đến tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Benjamin Ismail, người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố đây thực sự là một chiến dịch trấn áp mà chính quyền Việt Nam đã tiến hành từ vài năm qua. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền ngưng lại việc làm im tiếng các nhà đối lập, bãi bỏ Điều 258 để những người bảo vệ tự do thông tin không còn có thể bị trừng phạt. Thông cáo của RSF nhắc lại, các blogger như ông Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy vẫn là mục tiêu hàng đầu của chính quyền Việt Nam, vốn không ngần ngại sử dụng Điều 258 cho việc bắt bớ và giam cầm các nhà ly khai. Blogger Phạm Viết Đào đã bị lãnh án 15 tháng tù giam, blogger Trương Duy Nhất bị 2 năm tù, còn công dân mạng đến Nhật Uy bị 15 tháng tù treo. Theo nguồn tin riêng của AFP, ông Hồng Lê Thọ hiện bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu ở Sài Gòn. Ông bị bệnh tiểu đường nặng và 5 tháng trước từng bị gãy tay. Việc bắt blogger này gây ngạc nhiên vì chủ yếu người lót gạch chỉ đăng lại các bài viết của các blogger khác hay từ các trang mạng lề trái. Dư luận cho rằng có thể cho trong số bài ông đăng lại có những bài bị đánh giá là nhạy cảm vì nói về các vấn đề nội bộ và đụng chạm đến một lãnh đạo cao cấp ngành công an.
Còn tại Campuchia, cảnh sát nước này hôm nay cho biết đang truy lùng trong các khu rừng ở miền Đông Bắc một nhóm người thượng Việt Nam vượt biên qua xin tị nạn ở Campuchia. Theo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, hiện có một nhóm khoảng 13 người sắc tộc thiểu số Rarai xuất xứ từ vùng Tây Nguyên Việt Nam vẫn đang lẩn trốn trong các khu rừng rậm thuộc tỉnh Ratanakiri vì sợ chính quyền Campuchia bắt và trục xuất về nước. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Hiện tại có hai nhóm đồng bào thượng gồm 13 người đang ẩn náu trong rừng tỉnh Ratanakiri ở đông bắc Campuchia. Họ vượt biên từ Việt Nam qua và sống kín đáo trong rừng từ cuối tháng 11. Đầu tiên, người dân tộc thiểu số ở Ratanakiri gặp được số người tị nạn này. Sau đó, các nhóm nhân quyền địa phương và nhà báo Campuchia đã tiếp xúc được. Thế nhưng, cảnh sát địa phương và cấp trung ương như tướng Khieu Suphit, người phát ngôn của Bộ Nội vụ, vẫn chưa chịu xác nhận sự hiện diện của 13 người thượng này. Thông qua các nhóm nhân quyền địa phương do người Khmer điều hành, Liên Hợp Quốc và Văn phòng Cao ủy tị nạn tại Campuchia đã biết chính xác sự có mặt của 13 người thượng và họ đã có thỉnh cầu xin được tị nạn vì bị đàn áp tại Việt Nam. Cũng trong thời gian này, nhật báo Cambodia Daily có bài tường thuật rằng chính quyền trung ương tại Phnom Penh đang cho lệnh cảnh sát tỉnh Ratanakiri phải truy lùng và bắt họ giao nộp cho chính quyền Cộng sản Việt Nam sau khi nhận được yêu cầu của phía Việt Nam. Từ sự hiểu biết đó, đại diện văn phòng cao ủy tị nạn tại Campuchia có đề nghị với chính quyền Hun Sen cho phép họ thực hiện một chuyến đi đến tỉnh Ratanakiri để tiếp xúc với những người thượng đang cần được sự che chở. Đầu tiên thì tướng Khieu Suphit từ chối cho cao ủy tị nạn viếng thăm số người thượng. Tuy nhiên, sau thông báo của cao ủy tị nạn vào chiều tối 2 tháng 12, bày tỏ quan tâm đến sự an toàn của 13 người thượng, thì nguồn tin từ chính quyền cho biết có thể cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc được phép đi đến tỉnh Ratanakiri. Cách đây 14 năm và năm 2001, đã có mấy ngàn đồng bào thượng vượt biên giới Việt Nam chạy qua Campuchia xin tị nạn. Nhiều người được định cư tại Mỹ. Cũng có một số ít bị hồi hương về Việt Nam. Phần lớn đồng bào thượng sống trên cao nguyên trung phần Việt Nam theo đạo Tin Lành và nhiều gia đình từng có quan hệ cộng tác tại địa phương với quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Còn tại Thái Lan, cảnh sát nước này hôm nay thông báo vừa ra lệnh bắt giữ một trong những doanh nhân giàu nhất nước, bị nghi ngờ có liên can đến một mạng lưới tham nhũng, vốn là nguyên nhân của một xì căng đan lớn, trong đó gia đình bên vợ thái tử bị dính líu.
Tòa án quân sự đã ra lệnh bắt ông Nokpom Suphipat hôm 1 tháng 12 vì tội khi quân và bắt người tùy tiện. Tuy nhiên có thể ông này đã trốn khỏi Thái Lan. Nokpom Suphipat, doanh nhân 40 tuổi lãnh đạo một tập đoàn chuyên khai thác điện chó, theo bảng xếp hạng của Forbes, gia tài của ông khoảng 800 triệu đô la, đứng thứ 31 trong số những người giàu nhất Thái Lan năm ngoái. Ông bị nghi ngờ là đã cho tay chân bắt cóc một doanh nhân thiếu nợ ông. Nhà triệu phú này là người thứ 23, dính líu đến mạng lưới cho một viên chức cao cấp cảnh sát chỉ huy, bị kết tội là đã lừa đảo tiền bạc quy mô lớn khi nhấn mạnh đến tư cách đại diện cho Hoàng gia Thái. Một đạo luật nghiêm khắc về tội khi quân, trừng phạt tất cả những phát biểu phương hại đến hoàng gia, có thể đến 15 năm tù giam. Tập đoàn quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chánh hồi tháng 5, coi đây là vấn đề hàng đầu, khiến cho báo chí phải tự kiểm duyệt kể cả báo chí ngoại quốc. Sự kiện hiếm có là vụ xì căng đăng trên đụng chạm đến hoàng gia Thái. Cách đây vài ngày, thái tử Maha Vajiralongkorn, 62 tuổi, đã tước danh hiệu hoàng tộc là Akara Pongpricha, đã ban cho gia đình người vợ ông là công nương Sri Lakshmi. Ba người mang tên hiệu này mới đây đã bị bắt vì tội tham nhũng.
Liên quan đến Trung Quốc, hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã hôm nay cho biết Bắc Kinh và Canberra nhất trí thắt chặt hơn nữa quan hệ quân sự, cho dù Úc vẫn tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nhật.
Thông báo trên được đưa ra tiếp sau chuyến thăm chính thức Úc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11. Kết thúc chuyến thăm đó, hai nước đã ký hiệp định tự do thương mại rộng rãi, đồng thời coi nhau như là đối tác chiến lược toàn diện. Theo Tân Hoa Xã, cam kết thắt chặt quan hệ quân sự là kết quả của các cuộc hội đàm giữa ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với Tư lệnh Quân đội Úc Mark Binsky và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Dennis Richardson, hiện đang có mặt tại Bắc Kinh tham gia phiên đối thoại chiến lược giữa hai nước. Tướng Phạm Trường Long đánh giá cam kết này thể hiện tầm cao mới trong mối tin cậy lẫn nhau giữa hai nhà nước. Hãng thông tấn chính thức Trung Quốc không đưa thêm chi tiết về thỏa thuận, nhưng theo ông Richardson được Tân Hoa Xã trích dẫn, trong năm nay quân đội hai nước đã có 45 hình thức hợp tác trao đổi. Canberra từ lâu nay vốn là đồng minh quân sự quan trọng của Washington, gần đây tiếp tục thắt chặt thêm các quan hệ với Tokyo khiến cho Bắc Kinh không thể hài lòng. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại chính của Úc. Nhưng gần đây, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã khẳng định lại quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ quốc phòng trong khu vực. Ba nước còn kêu gọi giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển, một nội dung ám chỉ đến những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các láng giềng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nước này được xem là nước thụt lùi nhiều nhất trong bảng xếp hạng về tham nhũng do tổ chức Transparency International, Minh Bạch Quốc tế, công bố vào hôm nay. Sự kiện này diễn ra cho dù Tập Cận Bình luôn luôn rêu rao chiến dịch chống tham nhũng, mà theo dư luận thì chủ yếu nhằm loại trừ các đối thủ chính trị.
Minh Bạch Quốc tế hàng năm vẫn công bố bảng xếp hạng, trong đó 175 quốc gia được cho điểm từ 0 đối với các nước mà nạn tham nhũng hoành hành nhiều nhất, đến 100 điểm cho các nước minh bạch nhất. Trong năm nay, hơn phân nửa số nước có số điểm dưới 50, trong đó Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bị mất từ 4 đến 5 điểm. Cho dù Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng đã hổ diệt ruồi để thanh lọc hàng ngũ cán bộ Đảng Cộng sản được tuyên truyền rầm rộ, năm nay Trung Quốc chỉ được có 36 điểm đứng hàng thứ 100. Như vậy, Bắc Kinh đã bị sụt đến 20 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Minh Bạch Quốc tế nhấn mạnh về Trung Quốc, nhiều chính khách cấp cao và một số quan chức cấp thấp hơn đã bị bắt vì tội tham nhũng. Cách thức truy tố cần phải minh bạch hơn, Trung Quốc cần cởi mở hơn trong việc cho tra cứu thông tin và bảo vệ chặt chẽ hơn những người tố cáo mà cho đến nay họ chỉ được bảo vệ trên giấy tờ. Chính quyền Trung Quốc cũng đã nhìn nhận sự cần thiết phải theo dõi dấu vết các quan tham giấu tiền bạc có được cho tham nhũng ở nước ngoài. Các tài liệu bị tiết lộ vào đầu năm nay cho thấy có khoảng 22.000 khách hàng của các ngân hàng ngoại quốc là người ở Hoa Lục và Hồng Kông, trong đó có nhiều nhân vật lãnh đạo Trung Quốc. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nhắc lại, trong bảng xếp hạng mới đây về tính minh bạch của doanh nghiệp, 8 công ty Trung Quốc được xem xét chỉ đạt điểm dưới 3 trong thang điểm 10. Bên cạnh việc vạch mặt chỉ tên Trung Quốc, tổ chức này còn nêu ví dụ Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 64 đã mất 5 điểm và sụt 11 bậc. Riêng Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 31 như các năm 2012 và 2013 được xếp hạng 119.
Riêng tại Hồng Kông, sau hơn 2 tháng biểu tình chiếm đóng nhiều khu phố chủ chốt mà không thu được kết quả cụ thể nào, hôm nay một số lãnh đạo phong trào Occupy Central đã ra hàng cảnh sát. Động thái mang tính biểu tượng này diễn ra sau khi lãnh đạo của phong trào khởi xướng cuộc đấu tranh đòi dân chủ cho Hồng Kông, kêu gọi chấm dứt biểu tình và tham gia thảo luận về cải cách chính trị. Phong trào biểu tình bắt đầu bị phân hóa giữa một số người muốn biểu tình chiếm đóng đến cùng và những người muốn thay đổi hình thức đấu tranh. Thông tín viên Florence de Changi tại Hồng Kông phân tích.
Ils étaient trois organismes au début. Ils ont chacun à leur façon joué un rôle déterminant dans ce mouvement exemplaire.
Ban đầu, phong trào đấu tranh có ba tổ chức. Theo cách hành động riêng của mình, mỗi tổ chức đều giữ một vai trò với quyết tâm duy trì phong trào dài lâu, huy động được đông người tham gia hơn và kháng cự lại được điều kiện thời tiết cũng như sự trấn áp mạnh mẽ của cảnh sát. Nhưng từ khi mà ba thành viên sáng lập của phong trào Occupy Central thông báo đầu hàng cảnh sát hôm nay, trong khi Hoàng Chi Phong, lãnh tụ phong trào học sinh, loan báo ý định tiếp tục vừa chiếm đóng vừa tuyệt thực, thì người biểu tình bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Hai nữ sinh tuổi từ 15 đến 16 là Victoria và Sissy đã đến liều trại của Hoàng Chi Phong, cắm trước hàng rào nghị viện mà bên ngoài có ghi thời trang tuyệt thực. một trong hai nữ sinh nói, tôi có cảm giác phong trào đang bế tắc, họ không còn biết làm gì để tiến lên. Tôi thấy buồn vì một số người trong chúng tôi đã hy sinh nhiều cho phong trào, nhiều người đã bị thương, một số khác thì bị bắt. Tôi cảm thấy mất phương hướng, tôi không biết có thể làm gì. Chính quyền Hồng Kông có hai giải pháp lựa chọn chính, hoặc họ chấp nhận những yêu sách của những người biểu tình trẻ là mở đối thoại về cải cách chính trị, hoặc họ lợi dụng thời điểm người biểu tình đang hoài nghi và bị phân hóa này để dùng vũ lực giải tỏa hai địa điểm còn bị chiếm giữ.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Theo Lầu Năm Góc, hôm qua, các phi cơ tiêm kích Iran đã oanh kích vào lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại miền đông Iraq trong những ngày gần đây. Sự kiện đó nhấn mạnh quyết tâm của Tehran chống lại phe thánh chiến, trong khi Hoa Kỳ dường như đành phải mặc nhiên chấp nhận sự ủng hộ bất ngờ trên.
Trưởng Đô đốc John Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố, có được các dấu hiệu cho thấy Iran đã tung ra các vụ không kích bằng các máy bay F-4 Phantom. Những cuộc oanh kích này không có sự phối hợp với Mỹ, nhưng chứng tỏ sự can thiệp ngày càng sâu của Tehran trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung, vốn là mối đe dọa nghiêm trọng cho cả hai nước.
Còn Ukraine hôm qua đã có được một tân chính phủ thân phương Tây, trong đó có ba bộ quan trọng được giao cho một người Mỹ, một người Georgia và một người Litva, được nhập tịch chỉ vài giờ trước đó. Ba bộ trưởng ngoại quốc này được mong đợi là sẽ góp phần giúp Ukraine thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế và đối phó với cuộc xung đột đẫm máu tại miền đông Ukraine đang diễn ra.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, lãnh tụ Bắc Triều Tiên độc quyền sở hữu tên Kim Jong-un. Tính chất độc tài của chế độ Bình Nhưỡng thường xuyên được giới phân tích nhắc đến, nhưng vào hôm qua, một đài truyền hình Hàn Quốc đã nêu bật một khía cạnh ít được nói đến. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên có luật lệ bảo vệ tính chất độc quyền sở hữu tên của mình, với một ví dụ tiêu biểu là trường hợp Kim Jong-un. Trong một chương trình được phát sóng tối hôm qua, đài truyền hình nhà nước Hàn Quốc KBS đã trích dẫn một tài liệu lưu hành nội bộ ở Bắc Triều Tiên, nghiêm cấm mọi người dân nước này được mang tên họ Kim Jong-un. Đó là một chỉ thị hành chính cấp nhà nước, ban hành vào tháng Giêng năm 2011, tức là một năm trước khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lên cầm quyền. Tài liệu này đòi tất cả những ai mang tên Kim Jong-un là phải thay đổi tên họ. Chỉ thị do chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên lúc đó là Kim Il-sung gửi đến tất cả các quan chức trong Đảng Cộng sản, quân đội và công an, yêu cầu bảo đảm sao cho chỉ thị được thực hiện nghiêm túc. Tháng Giêng năm 2011 là thời điểm ngay sau khi Kim Jong-un đã được cha mình chọn lên để kế vị. Kim Jong-un đã qua đời vào tháng 12 năm đó. Nội dung chỉ thị được đài truyền hình Hàn Quốc trích dẫn nói rõ, xin trích: tất cả các cơ quan đảng và công an phải lên danh sách cư dân mang tên Kim Jong-un và thuyết phục họ tự nguyện thay đổi tên gọi. Việc đổi tên được áp dụng cho mọi loại tài liệu chính thức, kể cả giấy tờ bảo hiểm xã hội hay bằng cấp. Không chỉ thế, các cấp chính quyền cũng được lệnh từ chối cung cấp giấy khai sinh cho trẻ sơ sinh nào được đặt tên là Kim Jong-un. Theo hãng tin Pháp AFP, tính xác thực của các tài liệu do đài truyền hình KBS trích dẫn không thể được kiểm chứng một cách độc lập, và Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã từ chối bình luận. Thế nhưng, trả lời hãng tin Pháp, một quan chức chính phủ tại Seoul đã nhắc lại rằng chế độ Bình Nhưỡng nổi tiếng là chuyên cấm người dân sở hữu tên trùng lập với danh tánh của hai lãnh tụ trước đây là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Theo quan chức này, căn cứ vào việc Bắc Triều Tiên đã duy trì chính sách này dưới thời hai nhân vật lãnh đạo đó, hoàn toàn có khả năng là chính sách được tiếp tục hiện nay. Người đã thu thập được tài liệu kể trên, bà Park Jin-hee, một người từ Bắc Triều Tiên, đào thoát qua Hàn Quốc vào năm 2008 và hiện làm việc cho đài KBS, đã khẳng định rằng bà tin chắc là chỉ thị năm 2011 đó đã được thực thi một cách hiệu quả. Theo bà Shin-chik, không có ai ở Bắc Triều Tiên mang tên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, và chắc chắn là luật lệ này cũng được áp dụng trong trường hợp của Jong-un. Hãng tin Mỹ AP cũng cho rằng ở Bắc Triều Tiên chỉ có duy nhất một Kim Jong-un. Hãng tin này trích dẫn một quan chức chính quyền Seoul xin giấu tên xác nhận sự tồn tại của chỉ thị năm 2011, nhưng từ chối tiết lộ là do đâu ông có được thông tin. Ngoài việc thể hiện rõ nét tính chất độc tài của chế độ Bình Nhưỡng, biện pháp độc quyền tên riêng của Kim Jong-un lại càng nêu bật tính chất phong kiến của chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên, vừa là cha truyền con nối, gia đình trị, vừa cấm phạm húy. Sau đây chúng tôi xin bổ sung một số tin tức. Đúng như đã thông báo, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu vào hôm nay đã chính thức rời bỏ chức vụ Chủ tịch Quốc dân Đảng. Ông đã đứng ra lãnh trách nhiệm trực tiếp về thảm bại, được chính ông đánh giá là chưa từng thấy của Đảng cầm quyền thân Bắc Kinh trong cuộc bầu cử địa phương hôm Chủ nhật vừa qua. Nhân một cuộc họp của Ban lãnh đạo Quốc dân Đảng, được đài truyền hình Đài Loan phát trực tiếp vào tối nay, ông Mã Anh Cửu đã cúi đầu tạ lỗi trước mọi người và tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm của mình trong thất bại nặng nề của Đảng. Ông không ngần ngại thừa nhận, xin trích, Quốc dân Đảng đã phải chịu một thất bại chưa từng thấy. Trong tư cách Chủ tịch Đảng, tôi xin tạ lỗi trước tất cả các cảm tình viên. Tôi rất xấu hổ. Tôi phải gánh vác trách nhiệm chính về thất bại này, và hôm nay tôi loan báo quyết định từ chức cho Ban Thường vụ Trung ương. Nhận xét của vị chủ tịch vừa từ nhiệm về tính chất chưa từng thấy trong thất bại vừa qua của Quốc dân Đảng không sai chút nào, vì trong cuộc bầu cử địa phương hôm Chủ nhật, Đảng thân Bắc Kinh này chỉ thu được 40,7% số phiếu, trong lúc Đảng Dân Tiến đối lập theo xu hướng hoài nghi tiến trình xích lại gần Bắc Kinh đã giành được 47,5% phiếu bầu.
Còn tại Pháp, hôm qua Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu với đa số rộng rãi về nghị quyết về việc công nhận nhà nước Palestine. Văn kiện này chỉ mang tính biểu tượng, không có giá trị ràng buộc, đã khiến Israel khó chịu, trong khi người Palestine tất nhiên cảm thấy hài lòng. Với 339 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 68 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu, như vậy là nghị quyết về việc công nhận nhà nước Palestine do Đảng Xã hội, Đảng cầm quyền đề nghị đã được thông qua với đa số phiếu áp đảo trong phiên họp chiều qua. Văn kiện này kêu gọi chính phủ Pháp chính thức công nhận nhà nước Palestine nhằm giải quyết vĩnh viễn cuộc xung đột Palestine-Israel. Các nghị sĩ Đảng Xã hội cho rằng thủ tục này là một tín hiệu hòa bình để giải quyết các bế tắc trong tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Ngay lập tức, đại sứ quán Israel tại Paris đã có phản ứng ra thông cáo đánh giá sáng kiến của các nghị sĩ Pháp đã đẩy xa khả năng hòa bình và là một thông điệp sai lầm. Với Tel Aviv, việc thừa nhận nhà nước Palestine trước mọi giải pháp giải quyết xung đột là một sai lầm nghiêm trọng và chỉ làm trầm trọng thêm tình hình của cuộc xung đột Israel-Palestine. Trong khi đó, tại Ramallah, chính quyền Palestine lên tiếng khen ngợi việc Quốc hội Pháp thông qua nghị quyết. Lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine trong một thông cáo đã bày tỏ sự biết ơn với nhân dân Pháp, đồng thời kêu gọi chính phủ Pháp hãy biến tiếng nói của Quốc hội bằng hành động cụ thể.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Phước, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Hát ví dặm nghệ tĩnh được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Quang Hải ở Paris và nghệ nhân Phan Thế Việt ở Nghệ An. nhưng sau đây chúng tôi xin bổ sung một số tin khoa học.
Hôm qua, trong phiên họp cấp bộ trưởng tại Bruxelles, 20 nước thành viên thuộc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA và Canada đã chính thức phát động chương trình chế tạo tên lửa đẩy vũ trụ thế hệ mới Ariane 6 thay thế loại tên lửa Ariane 5. Chương trình kéo dài 10 năm với dự chi ngân sách khoảng 8 tỷ euro. Mục tiêu của dự án Ariane 6 là nhằm chiếm vị trí tiên phong trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thị trường phóng vệ tinh. Sau cuộc họp các bộ trưởng phụ trách nghiên cứu không gian của châu Âu hôm qua, ông Jean-Jacques Dardenne, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã vui mừng đánh giá đây là một thành công lớn của ngành nghiên cứu không gian châu Âu. Chuyến bay đầu tiên của Ariane 6 dự kiến vào năm 2020. Quốc vụ Khanh phụ trách nghiên cứu khoa học Pháp bà Geneviève Fioraso nhấn mạnh, quyết định lịch sử này là một câu trả lời mạnh mẽ trước cuộc cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực chiến lược, vì chủ quyền châu Âu, vì công nghiệp và vì việc làm. Riêng với dự án phát triển Ariane 6, các thành viên cam kết dự trù khoảng 4 tỷ euro. Ngân sách này bao gồm việc xây dựng một dàn phóng tên lửa mới tại Guyane và việc nâng cấp hệ thống tên lửa nhỏ Vega. Nước Pháp đóng góp chính với 52% ngân sách. Tiếp sau đó là Đức với 22%. Trong ngân sách 8 tỷ euro dự trù trong 10 năm vẫn bao gồm cả việc tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa Ariane 5 hiện có cho tới khi Ariane 6 có thể thay thế hoàn toàn. Tất cả các bộ trưởng thành viên ESA đều tỏ ra hoan hỉ với quyết định mang tính lịch sử này của ngành hàng không vũ trụ châu Âu. Cũng nên biết là để đi đến được quyết định hôm qua, các nước đã phải mất rất nhiều tháng đàm phán, đặc biệt là giữa Pháp và Đức.
Ra đời cách đây 35 năm, tên lửa Ariane đã thay đổi qua nhiều phiên bản khác nhau. Loại tên lửa đẩy Ariane 5 hiện tại đã được triển khai từ năm 1987 và đến năm 1996 thì bắt đầu cất cánh. Sau thời gian đầu gặp một số khó khăn, Ariane 5 đã hoàn thành tốt sứ mệnh, với kết quả tới giờ là đã thực hiện 62 lần phóng vệ tinh thành công liên tiếp. Ariane 5 đã nhanh chóng giành được hơn 50% thị trường phóng vệ tinh. Tuy nhiên, vị trí thống trị của Ariane 5 đang bị đe dọa bởi hệ thống tên lửa đẩy Falcon của cơ quan vũ trụ Mỹ SpaceX có giá thành hấp dẫn. Cuộc cạnh tranh trong thị trường phóng vệ tinh ngày càng khốc liệt hơn với sự xuất hiện của một số quốc gia châu Á. Ariane 6 có hai phiên bản với hệ thống thao lắp, loại nhẹ với hai động cơ đẩy và loại nặng thì có 4 động cơ. Ariane 6 sẽ đáp ứng được các nhu cầu chuyên biệt phóng vệ tinh nghiên cứu khoa học, máy thăm dò không gian, cũng như nhu cầu thương mại thông dụng như là phóng vệ tinh viễn thông, truyền hình, dự báo thời tiết. Sự phát triển của Ariane 6 cũng nhằm đón trước những phát triển của thị trường với việc đưa các vệ tinh có khối lượng lớn hơn lên không gian. Tên lửa Ariane 6 trong tương lai có thể tận dụng lại những chi tiết đã thử nghiệm của Ariane 5. Tính liên tục trong công nghệ này nhằm giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí chế tạo tên lửa, cũng như giá thành phóng vệ tinh. Theo Tổng Giám đốc Arianespace, ông Stéphane Israël, giá thành một lần phóng Ariane 6 với hai vệ tinh, cùng lúc sẽ ở trong khoảng 12 triệu đô la Mỹ, trong điều kiện thị trường như hiện nay. Cũng trong phiên họp hôm qua, các bộ trưởng phụ trách nghiên cứu không gian đã thông báo châu Âu tiếp tục tham gia vào chương trình khai thác trạm không gian quốc tế ISS cho đến năm 2020, với gói ngân sách khoảng 800 triệu euro. Các bộ trưởng sẽ gặp lại nhau vào năm 2016 để rà soát các điểm kỹ thuật và tài chính cho chương trình Ariane 6.
Tiếp tục với công cuộc chinh phục không gian, hôm nay Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa H-2A đặt vào không gian tàu thăm dò Hayabusa 2, dự kiến năm 2018 sẽ đáp xuống một thiên thạch nguyên thủy trong vũ trụ để có thể thu nhập những dữ kiện chưa từng có giúp cho việc nghiên cứu hệ mặt trời. Tên lửa đẩy đã phóng lúc 4 giờ 22 phút giờ quốc tế từ căn cứ Tanegashima sau hai lần phải hoãn lại do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ban đầu theo dự kiến, tên lửa phải được phóng đi từ hôm Chủ nhật vừa qua. Theo cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật JAXA, sau 47 phút bay an toàn, khoang thăm dò Hayabusa 2 đã rời khỏi tên lửa đẩy như dự kiến. Đài truyền hình SHK cũng đã phát đi các hình ảnh nhân viên của JAXA vui mừng với thành công. Từ giờ trở đi, tàu thăm dò Hayabusa 2 sẽ hoạt động độc lập và hướng tới một thiên thể có tên gọi 1999 GU3, một thiên thể nguyên thủy nhỏ có đường kính chưa đầy 1 km. Nếu không có gì trục trặc, tàu thăm dò sẽ hạ cánh lên thiên thạch này vào khoảng giữa năm 2018. Nhiệm vụ của tàu thăm dò là thu thập các bụi trên bề mặt thiên thạch có chứa nhiều carbon nước để tìm hiểu những vật chất sơ khai trong hệ mặt trời. Ông Francis Roca, nhà nghiên cứu thiên văn, Trung tâm Khoa học Pháp cho biết thiên thạch được tàu thăm dò Nhật hướng tới là một thiên thạch nguyên thủy vì nó không có nhiều biến đổi từ khi hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Sứ mệnh của tàu thăm dò Nhật là thu thập các vật chất nguyên thủy có thể làm thay đổi căn bản các hiểu biết của chúng ta về những điều kiện hình thành các hành tinh. Ngoài ra, nó có thể cung cấp những thông tin quan trọng giúp chúng ta bảo vệ tốt hơn trái đất. Hayabusa 2 là tàu thăm dò gần giống với phi thuyền thám không đầu tiên Hayabusa được Nhật phóng lên hồi năm 2003 để đến một thiên thạch khác. Nhưng lần này tàu Hayabusa 2 được trang bị các công nghệ tiên tiến hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tàu thăm dò sẽ trở lại trái đất vào năm 2020. Chính phủ Nhật đã chi gần 300 triệu đô la cho chuyến bay của Hayabusa 2 lần này.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngân hàng Thế giới ghi nhận đà phục hồi kinh tế của Việt Nam. Campuchia truy lùng người thượng Việt Nam tị nạn để trả về nước. Trung Quốc, Úc thắt chặt quan hệ quân sự. Iran không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq mà không thông qua Mỹ. Tại Ukraine, ba bộ trưởng người nước ngoài tham chính với nhiệm vụ nặng nề. Mỗi ngày một sự kiện lãnh tụ Bắc Triều Tiên độc quyền sở hữu tên Kim Jong-un. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Kinh tế Việt Nam hiện thuộc hàng năng động trong khối ASEAN, là một thị trường tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là kể từ sau khi Trung Quốc thi hành chính sách nâng lương lao động khiến nhiều doanh nghiệp ngoại quốc phải chạy đi tìm đất khác. Nhìn về Việt Nam, trang quốc tế của Nhật báo Kinh tế Leziko số ra hôm nay có bài đáng chú ý. Việt Nam cam kết đẩy mạnh tự do hóa nền kinh tế.
Thời báo đăng hình Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên diễn ra vào hôm qua tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây được xem là kênh đối thoại chính thức giữa chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam.
Tờ báo cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đối thoại với các doanh nghiệp và công bố kế hoạch 5 năm với tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó thì ông Dũng đã mang đến cho các doanh nghiệp những thông tin lạc quan như tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ dao động từ 5 đến 7%, thâm hụt ngân sách sẽ được giữ dưới mức 5% GDP, v.v. Leziko nhận định, Thủ tướng Việt Nam hiện tại muốn phát triển Việt Nam thành nước kinh tế thị trường, có hệ thống luật pháp hiệu quả và độc lập, muốn tự do hóa nhiều hơn nữa thị trường lao động và bất động sản. Tờ báo cũng nhắc lại việc vừa rồi Quốc hội Việt Nam đã thông qua những văn bản pháp luật có liên quan, làm cơ sở cho việc cải cách kinh tế của chính phủ. Tờ báo cho biết thêm, người đứng đầu chính phủ tuyên bố quyết tâm cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khối ASEAN. Ông cũng khẳng định sẽ tăng cường quan hệ đối tác công tư trong các dự án lớn, kể cả lĩnh vực công nghệ cao. Liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cam kết với các nhà đầu tư sẽ tiếp tục cải tổ lĩnh vực này. Tờ báo nhắc lại, hồi năm 1990, số doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam là 12.000, hiện tại con số đó chỉ còn có 2.000. Cũng nhân diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hy vọng sẽ ký được thỏa thuận tự do thương mại với Liên hiệp châu Âu vào năm tới. Leziko cho rằng, những cam kết cải cách mạnh mẽ đó đã làm ngạc nhiên các nhà doanh nghiệp có mặt. Tờ báo dẫn lời luật sư Nicolas Ouzier tại Paris, xin trích, phải chi ông ấy cũng phát biểu như vậy tại hội nghị cấp cao Á-Âu, ASEM ở Milan hồi tháng 10 rồi. Nhìn trên tổng thể, tờ báo nhận định, Thủ tướng tiết lộ kế hoạch 5 năm, các nhà đầu tư thì sốt ruột chờ đợi.
Phong trào biểu tình đòi dân chủ của thanh niên Hồng Kông diễn ra hơn 8 tuần lễ vừa qua đã thất bại. Nhìn về sự thất bại này, báo Libération đăng bài viết, ở Hồng Kông chính quyền đập tan một cuộc nổi dậy đang mệt mỏi.
Tờ báo nhắc lại việc hôm qua ba nhà lãnh đạo của phong trào xuống đường đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình về nhà và chọn hình thức đấu tranh khác. Họ cũng tuyên bố sẽ nộp mình cho cảnh sát để bày tỏ tinh thần dám làm dám chịu. Như vậy, phong trào xuống đường bắt đầu từ Mỹ và sau đó lan rộng ra khắp thế giới đã quét ngã một loạt chính phủ độc tài ở nhiều nước Ả Rập nhưng đã thất bại tại Hồng Kông. Bắc Kinh đã sử dụng chiến thuật gì để giành chiến thắng? Chiến thuật đó, theo tờ báo, là hạn chế sử dụng vũ lực để giải tán, vì Bắc Kinh hiểu rõ rằng vũ lực trong trường hợp này chỉ khiến cho ngày càng có nhiều người ủng hộ biểu tình mà thôi. Bởi vậy Bắc Kinh mới sử dụng cách theo kiểu dĩ dật đãi lao, tức là án binh bất động, đợi cho đối phương dần mệt mỏi rồi sẽ ra tay đánh dẹp. Và kết quả là lúc đầu thì nhiều người Hồng Kông còn ủng hộ con em của họ xuống đường đòi dân chủ, nhưng dần họ cũng cảm thấy mệt mỏi. Người kinh doanh thì cũng dần chán nản vì hoạt động buôn bán của họ bị ảnh hưởng, người biểu tình cũng mệt mỏi và bắt đầu chia rẽ. Một tuyệt chiêu khác nữa, đó là chính phủ Bắc Kinh về mặt chính thức họ không chỉ huy rầm rộ trực tiếp chính quyền Hồng Kông giải quyết khủng hoảng. Thế nhưng Liberation cho hay, Bắc Kinh chỉ đạo sát sườn nhà cầm quyền Hồng Kông và đại diện hai bên thì ngày nào cũng bí mật gặp nhau tại thẩm quyến. Cách né tránh chỉ đạo công khai trực tiếp cho phép Bắc Kinh giữ được hình ảnh quyến rũ của chính sách một nhà nước, hai chế độ.
Để bù lại những thiệt hại đến từ mối bất đồng giữa Nga và các nước phương Tây, chính phủ Putin ra sức tăng cường quan hệ với các đối tác khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Bàn về mối quan hệ này, nhật báo Le Monde có bài viết chạy tựa, Ngài Putin từ bỏ đường ống South Stream.
Bài viết đề cập đến chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong chuyến thăm này, ông Putin đã hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Le Monde đã cho rằng cuộc gặp gỡ đã mở ra một thời đại mới trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước. Sức nặng của khí đốt và dầu hỏa đã khiến cho các bất đồng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Hiện tại, 50% lượng khí đốt nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ là đến từ Nga. Ankara muốn hạn chế lệ thuộc năng lượng vào Moscow nên đã có kế hoạch xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân. Thế nhưng nhà máy hạt nhân đầu tiên trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ lại là do tập đoàn khổng lồ Rosatom của Nga nhận thầu xây dựng. Về phần mình, do bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc khủng hoảng Ukraine và do giá dầu sụt giảm, nên Nga phải nhanh chóng chạy đi tìm bạn hàng khác bù lại cho sự mất mát thị trường ở châu Âu. Và dĩ nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ là một thị trường quan trọng của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường quan trọng thứ hai của Gazprom, chỉ đứng sau Đức. Và trong chuyến thăm này, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố tại Ankara là sẽ dừng triển khai việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt giấc mơ phương Nam. Đường ống này được Nga quyết định triển khai vào năm 2012 để tránh đi qua lãnh thổ Ukraine, dự định sẽ đi qua Biển Đen để cung cấp khí đốt cho các nước Nam và Đông Âu. Bên cạnh hồ sơ năng lượng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện cũng có điểm chung là đều cảm thấy khó chịu với phương Tây. Le Monde cho hay, trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Erdogan đã chỉ trích sự bất lực của phương Tây trong hồ sơ Syria. Trong khi đó thì Tổng thống Putin lên án những lệnh trừng phạt bất hợp pháp của các nước phương Tây. Trên hồ sơ Syria, lâu nay Nga thì ra sức duy trì chính quyền Assad, trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo chính quyền Assad vô nhân đạo và thẳng thừng tuyên bố muốn lật đổ chính quyền này. Ấy thế mà giờ đây hồ sơ năng lượng đã chiến thắng tất cả. Và chính sách của các nước phương Tây đã khiến cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau.
Một trong những hồ sơ nóng liên quan tới kinh tế thế giới được các phương tiện truyền thông phản ánh liên tục trong thời gian qua là hiện tượng giá dầu hỏa tụt dốc thảm hại. Hậu quả kéo theo không hề nhỏ, đó là cảnh báo đăng trên báo Le Figaro với hồ sơ chạy dòng tựa. Giá dầu tụt dốc tạo nên một cú sốc quy mô khắp hành tinh.
Số là trong 6 tháng qua, dầu hỏa trên thế giới đã mất giá đến 40%. Một hiện tượng chưa từng có từ năm 2008, và việc đó đã kéo theo hậu quả domino bởi hiện tại các nền kinh tế thế giới vốn lệ thuộc lẫn nhau. Le Figaro lượt qua một số nước bị ảnh hưởng, mà đầu tiên là đến với Hoa Kỳ. Nước này đang phát triển rầm rộ việc khai thác dầu từ đá phiến. Chi phí khai thác đá phiến đắt đỏ, và nếu như năm tới mà giá dầu hỏa còn ở mức như hiện nay là trên dưới 80 đô la một thùng, thì các nhà sản xuất Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại 15 tỷ đô la. Canada cũng nổi đình nổi đám với dầu cát, thế nhưng giá dầu phải ở mức tối thiểu 90 đô la một thùng thì các nhà sản xuất mới có lãi. Trên thực tế thì ở nước này nhiều dự án đã bị đình chỉ hoặc hủy bỏ. Venezuela là một nước lệ thuộc tuyệt đối vào dầu với 97% ngân sách và ngoại hối đến từ việc xuất khẩu dầu hỏa. Thế nhưng giá dầu hiện tại của nước này chỉ có 70 đô la một thùng, tức giảm 30% so với năm ngoái. Lạm phát của Venezuela cũng ngày càng trầm trọng. Nguy cơ phá sản của nền kinh tế đang hiển hiện. kinh tế Nga thì vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây, càng trở nên khổ sở hơn vì giá dầu giảm. Đồng tiền nước này đang bị rớt giá nghiêm trọng, lạm phát ước tính 10% vào cuối năm nay. Trong khi đó thì ngân sách Nga được ước lượng dựa trên giá dầu 100 đô la một thùng. Theo một tờ Nhật báo Nga, cứ giảm 1 đô la cho mỗi thùng dầu thì nhà nước sẽ mất đến 2,1 tỷ đô la thu ngân sách. Nga đã ra sức vận động tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC giảm lượng khai thác dầu, nhưng cuối cùng thì các nước này vẫn quyết định không giảm. Trong bối cảnh đó thì có người cho rằng quyết định của OPEC là theo ý của Mỹ vì nó nhắm đến việc làm suy yếu các đối thủ của Mỹ như Nga và Iran. Đến với các nước vùng vịnh, Le Figaro cho biết các nước này luôn mong giá dầu ở mức 100 đô la một thùng thì nền kinh tế mới phát triển được. Ấy thế mà hiện tại nó chỉ dao động xung quanh 70 đô la một thùng, thậm chí còn có viễn cảnh là 60 đô la một thùng. Nếu tình trạng đó kéo dài, thì kinh tế của các nước vùng vịnh sẽ bị đe dọa rơi vào suy thoái. Năm tới nếu giá dầu ở mức 80 đô la một thùng, thì các nước vùng vịnh sẽ thiệt hại đến 43 tỷ đô la. Nếu ở mức 60 đô la một thùng, thì con số thiệt hại ngân sách sẽ là 140 tỷ đô la.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí xã hội với đề tài Hát ví dặm nghệ tĩnh được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chương trình có sự tham gia của nhà nghiên cứu Trần Quang Hải và nghệ nhân Phan Thế Việt tại Nghệ An.
Đường vô sự nghề quanh quanh non xanh nước ngơ biệt như tranh hoa đô trên mênh mang điều vị câu hồ dòng lam dệt nở những
kính thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc họp tại Paris, thủ đô nước Pháp, Ủy ban UNESCO đã chính thức công nhận dân ca ví dặm xứ Nghệ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cùng với 34 di sản khác của thế giới. Ví dặm như vậy là di sản văn hóa phi vật thể thứ 9 của Việt Nam được vinh danh. Ví dặm là hai lối hát dân dã không nhạc đệm được các cộng đồng dân cư ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo và truyền thụ trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt truyền thống. Tên gọi của các làn điệu ví dặm cổ truyền gắn với các hoạt động như ví phường vải, phường võng, phường nón, phường củi, ví chèo non, ví đò đưa, ví gẹo, ví mục đồng, dặm du, dặm kể, dặm sẩm, vân vân. Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế nông nghiệp truyền thống ngày càng mai một, môi trường làm nên sức sống của ví dặm cổ truyền với các thể thức và quy cách trước đây bị thu hẹp hết sức rõ rệt, nếu không muốn nói là gần như biến mất. Hai loại hình dân ca xứ Nghệ đã tìm thấy đất sống trong các sinh hoạt cộng đồng mới, đặc biệt là các câu lạc bộ, các nhóm nghiệp dư hoạt động tại địa phương, không nhiều thì ít, thường được chính quyền khuyến khích. Giống như đa số các loại hình dân ca cổ truyền, môn hát dân ca ví dặm được chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau này khuyến khích phát triển. Các làn điệu dân ca ví dặm được giới nghệ sĩ khai thác để phát triển nhiều sáng tác âm nhạc mới mang hơi thở dân ca, chinh phục được trái tim của đông đảo công chúng. Nhân dịp ví dặm xứ Nghệ được UNESCO vinh danh, nhận lời mời của tạp chí xã hội của RFI, giáo sư dân tộc nhạc học Trần Quang Hải từ Paris cùng nhạc sĩ Thanh Lưu và nghệ nhân Phan Thế Việt ở Nghệ An có đôi lời chia sẻ với quý vị thính giả về những cảm nghĩ riêng trước sự kiện này, cũng như một số hiểu biết căn bản về các di sản văn hóa của một vùng đất có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam và văn hóa Việt Nam.
Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng. Hỏi em yêu anh như có mặn nồng lấy chi, cho anh đến gian hoa, hoa đến thiên.
Trước hết, xin mời quý vị nghe chia sẻ của giáo sư Trần Quang Hải từ Paris. Giáo sư Trần Quang Hải là người từng tham gia hỗ trợ hồ sơ hát dân ca ví dặm xứ nghệ trình UNESCO.
Tôi có dịp đi về Việt Nam trong 2 năm liên tiếp tham gia vào công việc mà chuẩn bị hồ sơ hát ví dặm của nghệ tỉnh. Tôi thấy rằng cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, có cái sự đóng góp của tất cả những câu lạc bộ của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đồng thời, giáo sư Nguyễn Chí Bền dày công để mà thu góp tất cả những tài liệu lại và làm đúng theo cái tôn chỉ của UNESCO. Thành ra họ thấy rằng cái sức sống của hát ví dặm đã được hồi sinh và hy vọng rằng trong tương lai sẽ được tiếp nối và sẽ được quảng bá rộng rãi hơn.
Từ xã Hòa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nghệ nhân Phan Tất Thành, một người gắn bó từ hàng chục năm nay với dân ca xứ nghệ, cho biết cảm tưởng của ông trước sự kiện này.
Tôi bây giờ cũng chưa hết bồi hồi xúc động. Tôi là khóc một cách rất là sung sướng, ôm lấy mẹ tôi, ôm lấy vợ tôi mà khóc, vì dân ca ví dặm là từ lâu đã trở nên là vô cùng thiêng liêng máu thịt. Ngay từ những ngày thơ bé, thế hệ tôi đã say mê chìm đắm trong những câu vĩ điệu hò, từ bà hát thò khi đi củi, hát khi say lúa giã gạo, dệt vải bên trăng đi thuyền. Cho nên là cái đặc sắc của cái dân ca ví dặm nó sống hàng ngày hàng giờ với cái cộng đồng dân cư của nghệ tỉnh, một ngày một phát triển rất rất nhiều.
Nắng nào nung từ biển, gió thập phương loan đinh tiệt đông trì, âm sinh ta than lại với mình nỗi niềm như tâm sự, bao nỗi niềm tâm sự.
Nhạc sĩ Thanh Lưu, nguyên trưởng đoàn dân ca Nghệ An, người dày công sưu tầm dân ca xứ nghệ và được coi là người đặt nền móng cho kịch hát dân ca xứ nghệ, nhận xét về tính phổ cập của ví dặm mà ông so sánh với quan họ Bắc Ninh.
Thì ví dặm nó có cái tính phổ cập. Nếu quan họ chẳng hạn chỉ có 49 làng quan họ, mà trong 49 làng ấy thì chỉ có một số liên án dân chị hát. Và người ta cùng chủ yếu là hát ở Hồi Liên thôi. Chứ còn ví dặm là nó hát ở tất cả mọi không gian, mọi thời gian. Và già trẻ trai gái ai cũng có thể hát được.
Xuống dưới sông lớn tìm con cá nuôi, lên núi Hồng Lĩnh hái một trái có thương nhớ thì mới đi tìm, bây giờ khắp mặt như kim khắp
chiếc thuyền đây nhớ bên không nguôi, nhớ khi lên ngược về suối chảy ở lòng.
Nhạc sĩ Thanh Lưu cũng giúp chúng ta phân biệt ví và dặm khác nhau như thế nào qua một số minh họa.
Một ví thì ra thế nào? Ví là một cái thể loại ngâm vịnh bằng thơ lục bạc, trong đó lục bạc không biết thể, mà nó là trang trải mênh mông đậm đà sâu lắng, ân tình, đó là cái âm điệu của ví. Cái ai biết nước sống làm răng là trống là đục, thì biết sống cuộc đời răng là nhục, thì là vinh cho thuyền em lên thác xuống gành. Biết nón là bìa, ý là tinh mãi ơi. Đó là vĩ, tôi nói là vĩ là vĩ hát tự do, nó không có khuôn nhịp, nó tan tải, nó mênh mông, nó sâu lắng. Đấy là tôi ví dụ đơn cử. Con dằm là sao? Dằm á, là một cái thể hát nói, mà một bài dằm thì có rất nhiều khổ, và mỗi khổ dằm á, thì thường là có 5 câu, mà câu thứ 5 á, thì thường á, là điệp lại câu thứ 4. Cái đầu theo khuôn nhịp thế này, nó khác với vĩ. Bà con ơi, chứ nghỉ ơn lại, cảnh nước mất, nhà tan chứ nồi sống khổ, buồn nỡ van khắc chỉ lấy trâu ngựa mà khổ hơn lấy trâu ngựa. Đây là một cái điều dặm kể tất cả của các ông chồng đi hát rong ấy, thì đó là cái là dặm
ví là ngâm vịnh ví von, nhưng đồng thời theo các nhà nghiên cứu trong các sinh hoạt cổ truyền, ví cũng là lối hát dân ca hướng đến một sự giao hòa. Ví là với, một bên nam hát cùng một bên nữ. Hát ví còn có nghĩa là hát vói, một bên ở bên đường, ở ngoài ngõ, hát vói vào sân, người ở ruộng này, hát vói sang ruộng bên kia. Vói là dùng lời hát để giao tiếp trong một không gian rộng. Giáo sư Trần Quang Hải quan sát thấy một hiện tượng mới trong thực hành hát ví dặm hiện nay.
Tôi có dịp đi xem thì thấy có những cái lớp giảng dạy khuyến khích tất cả những em nhỏ tập ra những cái màn gọi là hát đối đáp, thì những người trẻ thì hai mấy ba chục tuổi đối là những cái cô bên kia cũng mười mấy hai chục tuổi tập họ như thế, rồi họ tự nhiên họ thấy rằng cái chuyện đó nó đặc biệt hơn và nó linh động hơn là hát tân nhạc. Thì theo tôi nghĩ là đó là cũng là một trong những cái khía cạnh có thể duy trì được cái truyền thống hát ví dặm ở tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Này cả họ ơi, đừng có nhìn ra hỏa cuốn cho bắt túi đấy này, là thờ cay thì nhà nhỏ.
Mày ra các anh nhá quân cay thì có, cái thờ cay nó phải giỏi dám tính xảo mới được cái này.
Thờ cay ngồi đấy cùng bảy cùng bác, con nhớ con mượn thì nghe thì hỏi này.
Ví dặm là sản phẩm của một vùng đất nơi sinh ra nhiều danh nhân thời văn minh Nho giáo. Theo cô giáo sư Ninh Viết Giao, người đã dành cả cuộc đời để sưu tầm dân ca xứ Nghệ, trong đó đặc biệt phải kể đến hát ví Phương Vải, được coi là một đỉnh cao của dân ca ví một thời. Theo ông, thi hào Nguyễn Du, nhà thơ Nguyễn Huy Tự, ông Hoàng ca trù Nguyễn Công Trứ, chí sĩ Phan Bội Châu đã từng tắm gội trong nền dân ca quê nhà. Phải nói, hát ví, hát dặm có giá trị như thế nào mới hấp dẫn, mới lôi cuốn các danh sĩ tham gia, để rồi thầm lặng giúp đỡ họ sáng tạo nên những tác phẩm bất hủ. Giáo sư Ninh Viết Sao viết, dòng sông lịch sử không ngừng chuyển động, ví dặm ngày nay có còn giữ được như xưa. Nhạc sĩ Thanh Lưu kể lại trải nghiệm của ông về những việc đã làm để chuyển giao gia tài ví dặm cho thế hệ trẻ.
Bây giờ thì người khác thì môi trường không như ngày xưa nữa. Cho bây giờ có ai đi quay sao dệt vải, ai đi trục lúa, ai đi bây giờ máy móc cả rồi. Mà chúng tôi muốn làm thế nào để bảo tồn cái đó, tức là một mặt đó là mình phải đi sưu tập ở các cái làng quê như thế, rồi là các cụ người dân hát cho mình đi lại phục trẻ lại những cái cảnh đó thôi. Chứ còn để nó nói cái cảnh tự nhiên như ngày xưa là bây giờ là hơi khó. Nhưng mà có một cái hình thức khác nữa, tức là các câu lạc bộ từ các phường xã, các cái câu lạc bộ hát dân ca, thì người ta vẫn đi sử dụng những cái bài bản cũ mặt khác nữa để mà phản ánh cái hiện thực mới, thì người ta lại lấy như làm điều cụ biên soạn những cái nội dung hiện thực mới vào. Một cái hình thức nữa là đi các cái câu lạc bộ không chỉ hát ở trong thôn xóm, nhưng mà cứ là định kỳ như thế là có các cái cuộc liên hoan, như thế là các cái câu lạc bộ ấy ở các phường xã bên người ta cùng đua nhau để mà tham gia, như thế nó cũng là một cái hình thức vừa bảo tồn vừa phát triển. Rồi á, ở trong trường học chúng tôi cũng là phổ cập cho học sinh phổ thông. Tập huấn cho tất cả cái lực lượng giáo viên ở các cái trường phổ thông trong toàn tỉnh, xong rồi về là các nhân giáo lại phổ biến cho các học sinh của mình trong toàn tỉnh, như là định kỳ để tổ chức các cuộc thi cho các nhà trường, thì đó là cùng một hình thức để mà trao quyền cho thế hệ trẻ hôm nay là nhờ đó mà nó bảo tồn được. Rồi là chúng tôi dạy trên sóng phát thanh truyền hình, rồi in ra các cái tập nhạc dân ca, rồi là in ra các cái bản đĩa, đây là cũng nói cái chuyện sân khấu của họ đó.
số những nhạc sĩ tân nhạc trong một thời gian nào đó đã đi vào nghiên cứu và đã tìm thấy những cái làn điệu. Ví dụ như có cái bài mà bây giờ rất là nổi tiếng, ai cũng hát đó, Giận Mà Thương. Đó. Rồi ngoài ra đó, những cái lời mới được dựa trên cái làn điệu đó mà được phổ biến khắp nơi, là cái bài Giận Mà Thương mà tôi đã nghe được gần như là mười mấy những cái bài tương tự, hơi giống như vậy đó. Hay nghe lên rồi mình có thể mình biết được, định rõ được cái giai điệu đó. Thành ra tôi thấy rằng trong tương lai, nếu mà những nhạc sĩ sáng tác có thể đi điền giả tới hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì có thể khám phá ra được nhiều điều khác nhau. Tôi thấy rằng đó là một cái vùng đất rất tuy rằng nghèo nàn, cằn cỗi, nhưng những người dân ở tại đó đã có một cái sức sống rất là mạnh, sức sáng tác cũng rất là phong phú.
Vừa rồi là nhận xét của giáo sư Trần Quang Hải về làn điệu Giận Mà Thương, một trong những làn điệu phổ biến nhất của dân ca ví dặm, không chỉ trong xứ Nghệ mà trên toàn quốc. Trong thời gian gần đây, ngày càng phổ biến các thông tin về làn điệu vốn được coi là dân ca cổ, nhưng thực ra do một nhà biên kịch, ông Nguyễn Trung Phong sáng tác trên cơ sở cải biên các làn điệu ví và dặm cổ truyền trong vở kịch dân ca sáng tác năm 1967. Giận Mà Thương hay Ví Giận Thương sau này còn được nhiều nghệ sĩ lấy cảm hứng để sáng tác các ca khúc như Đỗ Nhuận với bài Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người sau khi lãnh đạo Việt Nam ông Hồ Chí Minh qua đời, hay Đỗ Quy Doãn và Trần Hoan với bài Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Xứ Nghệ năm 1981.
RFI, Les Voix du Monde.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã biến đổi rất nhiều. Có nhà nghiên cứu ghi nhận hai thay đổi rất lớn của hát ví dặm, từ lối hát trao duyên trong các phường nghề chuyển sang lối hát chơi của các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian, rồi tiến đến sự hình thành của một sân khấu hay kịch dân ca ví dặm. Tác động của sân khấu ví dặm cũng như các hình thức sinh hoạt ví dặm mang tính nhà nước hoặc ít hoặc nhiều đến các sinh hoạt dân ca ví dặm đang được lưu truyền trong cộng đồng như thế nào hiện là một thực tế còn ít được chú ý. Hiện tượng Giận Mà Thương thường được xem như là làn điệu cổ, nhưng thực ra là làn điệu cải biên mà gần đây được nói đến nhiều, chỉ là bề nổi của một hiện thực vô cùng phong phú. Không ít người lo ngại, cũng như trong nhiều lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng khác tại Việt Nam, phong trào tôn vinh di sản dường như mang tính hai mặt. Một mặt, nó cho phép nâng cao sự nâng niu trân trọng đối với những gì có giá trị đích thực, nhưng mặt khác, nó cũng có thể dung dưỡng cho một sự áp đặt, một cách nhìn duy nhất đối với quá khứ, một xu hướng nhà nước hóa văn nghệ mà về lâu dài có khả năng làm thui chột những sáng tạo đích thực.
Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với tiêu đề Đàm Phán Hạt Nhân Iran Giải Pháp Kỹ Thuật Cho Xung Khắc Chính Trị, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Ehsan Manocheri. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Nước non là nghĩa, là tình mãi ơi. Ơi là bạn tình ơi, chứ nhìn núi nhìn sông nhớ nguồn nhớ cội, qua cơn sóng dữ ắt đến hồn.